Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 30 tháng 4 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài thời sự, trình bày thư mục vụ của Đức Giám mục Phan Thiết, sau đó là các tiết mục Niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Hôm ngày 25 tháng 4, Đức Tổng Giám mục Angelo Amato, Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin, đã đưa ra nhận xét rằng phá thai và trợ tử tiêu biểu cho chủ nghĩa khủng bố với một khuôn mặt nhân bản đang tác hại xã hội ngày nay, ngày qua ngày. Nhận xét của Đức Tổng Giám mục Amato đã được đưa ra trong một hội nghị do Hội đồng Tòa Thánh về Di dân tổ chức. Chủ đề của cuộc họp là bàn về chủ nghĩa khủng bố quốc tế và vai trò của các linh mục tuyên quý tại các phi trường trước trào lưu khủng bố quốc tế. Trong bài nói chuyện về chủ nghĩa khủng bố, Đức cha Amato đã liên hệ đến tệ nạn phá thai, thuốc RU486, phá thai theo lựa chọn giới tính và việc thông qua các luật lệ chống lại con người như biểu hiện của sự dữ trong thế giới ngày nay. Hãng thông tấn xã ANSA tường thuật rằng Đức Tổng Giám mục Amato đã tố cáo sự dữ gần như vô hình đến từ những nơi không thể ngờ được, mà hoái hoăm thai thường được coi là điều thiện, như là một biểu hiện tiến bộ của nhân loại. Đức Tổng Giám mục Amato gọi các dưỡng đường phá thai, các viện bào chế thuốc phá thai và các tòa nhà quốc hội nơi luật phá thai được thông qua là những lò sát tế tương lai nhân loại. Tin Hồng Kông. Trả lời báo chí tại Hồng Kông, Đức Hồng Y Trần Nhật Quân đã cho biết lý do tại sao Ngài không đi dự tang lễ của Đức Giám mục trái phép Phó Thiết Sơn. Ngài nói, nếu tôi có đi Bắc Kinh dự tang lễ, thì điều đó cũng không mang lại sự tiến bộ có ý nghĩa nào cho cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Thay vào đó, Ngài nói, cần phải khởi sự lại từ những việc căn bản. Ngài hy vọng vụ giám mục Phó Thiết Sơn qua đời sẽ là cơ hội để Trung Quốc ngồi xuống nói chuyện thành thực, chứ không phải là dịp tuyên truyền. Trong khi đó, ông Anton Lưu Bách Niên, Phó Chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, người đã chủ mưu vụ tấn phong trái phép ba giám mục, lại đưa ra lời mời các nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ tham dự tang lễ của giám mục Phó Thiết Sơn. Phó Chủ tịch Lưu Bách Niên cũng nói, ông ước mong sẽ tiếp tục con đường yêu nước của giám mục Phó Thiết Sơn. Theo nguồn tin của một số người Công giáo ở Bắc Kinh, thì hiện nay trong đầu óc của ông Lưu Bách Niên đã có tư tưởng muốn tự tấn phong một giám mục thay thế giám mục Phó Thiết Sơn, mà không cần sự chấp thuận của Tòa Thánh. Tin Việt Nam. Ngày 26 tháng 4, họ đạo Dũng Vi thuộc giáo xứ Cẩm Giang, Bắc Ninh đã tưng bừng tổ chức lễ mừng kính Thánh Giuse quan thầy họ đạo và kỷ niệm 120 năm, đón nhận tin mừng trong không khí vui tươi dưới bầu trời chan hòa ánh nắng. Khuôn viên thánh đường được trang trí rực rỡ cờ hoa, băng rôn và khẩu hiệu. Hai bên cửa chính vào nhà thờ là đôi câu đối: Chúa đến thương ban ngàn ân phúc, con về ân thỏa vạn niềm vui. Hơn 1.000 người trong và ngoài giáo xứ, cùng những người con gốc Dũng Vi hiện đang cư ngụ tại miền Nam, đã về tham dự buổi lễ. Buổi tối ngày hôm trước, tại khu thánh đường, giáo họ cũng đã long trọng tổ chức rước kiệu Thánh Giuse và mẹ Maria, và sau đó là chầu thánh thể và vui ca văn nghệ chào mừng sự kiện đặc biệt này. Và hôm ngày 26 tháng 4, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, giám quản giáo phận Bắc Ninh, đã về chủ sự thánh lễ, cùng đồng tế với Ngài có hai cha đại diện và đông đảo các linh mục thuộc giáo phận Bắc Ninh và Hà Nội. Đầu thánh lễ, Đức Tổng Giám mục nói, Ngài giáo họ Dũng Vi kỷ niệm 120 năm đón nhận tin mừng, là dịp để chúng ta nhớ lại biết bao ân lành Chúa ban cho chúng ta dọc theo dòng thời gian hơn một thế kỷ. Đây là dịp cho chúng ta cộng tác với ơn Chúa, để lòng đạo nơi giáo họ phát triển hơn nữa. Cầu xin Chúa tiếp tục đổ tràn lên tất cả mọi người chúng ta. trong bài giảng mừng lễ kính Thánh Giuse thợ, quan thầy của họ đạo. Đức Tổng nhấn mạnh đến sự cần thiết và ý nghĩa của lao động trong đời sống con người. Lao động cần thiết, vì không lao động, con người sẽ không thể sống được. Lao động là cơ hội để con người cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa, làm cho thế giới này càng ngày càng tốt đẹp hơn. Nhờ lao động mà con người có thể in dấu ấn của mình lên trên thiên nhiên, làm cho thiên nhiên ngày càng trở nên thân thiện hơn. Rồi Đức Tổng đào sâu về giá trị thiêng liêng của đời sống lao động, noi theo gương Thánh Giuse. Đức Tổng nói, nhờ lao động, con người được tham dự vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Nhờ bàn tay lao động mà Thánh Giuse đã nuôi dưỡng, che chở Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Nhờ lao động mà Thánh Giuse đã hoàn thành chương trình của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu mến con người lao động, nên Ngài đã nhập thể sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động. Nói gương Thánh Giuse thợ, chúng ta phải yêu quý sự lao động, kính trọng người lao động, biết ơn người lao động đã làm bao sản phẩm, bao điều tốt đẹp cho chúng ta. Chúng ta hãy noi gương Thánh Giuse tích cực lao động, nhưng không chỉ vì mục đích kinh tế mà là làm theo ý Chúa, lao động vì mến Chúa và yêu thương anh chị em đồng loại, phục vụ anh chị em đồng loại. Cuối thánh lễ, Đức Tổng bày tỏ niềm thán phục giáo hội Dũng Vi đã đón nhận và sống tin mừng rất sớm, ngay từ những năm đầu thành lập giáo phận Bắc Ninh. Đức Tổng cũng chia sẻ bí quyết phát triển mạnh mẽ của giáo hội Công giáo Hàn Quốc là nhờ sức mạnh truyền giáo của giáo dân. Từ đó, Ngài kêu gọi mỗi người giáo dân Việt Nam hãy ý thức bổn phận trách nhiệm của mình trong việc thực hành lệnh truyền loan báo tin mừng của Chúa Giêsu phục sinh bằng lời cầu nguyện và bằng những việc làm, những hành động cụ thể. Trong lời cảm ơn cuối thánh lễ, ông trùm chánh Giuse Nguyễn Thế Nam đã thay lời giáo họ bày tỏ niềm cảm mến tạ ơn Thiên Chúa và Đức Tổng, quý cha, quý tu sĩ cùng mọi người đã mang niềm vui lớn cho giáo họ. Ông sơ lược đôi nét về lịch sử giáo họ Dũng Vi như sau. Năm 1887, 12 cựu trưởng lão là những người đón nhận đức tin đầu tiên. Năm 1889, Đức Cha Lễ đã phê chuẩn cho giáo họ nhận Thánh Giuse làm thánh bảo trợ. Biến cố năm 1954, đa số tín hữu giáo họ di cư vào miền Nam. Số ít tín hữu ở lại gặp muôn vàn khó khăn trong đời sống sinh hoạt tôn giáo. Nhưng nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse mà các tín hữu vẫn trung kiên giữ vững niềm tin Công giáo. Biến cố năm 1975, nhiều giáo dân gốc Dũng Vi tại miền Nam vượt biển ra đi, và họ là những người tuy cách xa thân xác, nhưng lòng lại luôn hướng về quê hương, luôn rộng lòng đóng góp xây dựng họ đạo phát triển. Hiện tại, Dũng Vi có hai người con làm linh mục Giuse Đinh Quốc Trụ dòng Francisco, Sài Gòn, và linh mục Giuse Đinh Tấn Hoài, tòa giám mục Đà Lạt. Các hội đoàn trong họ đạo phát triển mạnh mẽ, cả về phong trào lẫn đức tin. Hiện cha Giuse Phạm Đức Hậu đang làm linh mục chánh xứ Cẩm Giang. Ngày kỷ niệm đón nhận đức tin, chúng ta tạ ơn Chúa đã sai bao nhà truyền giáo đến mang niềm tin cho người Việt Nam, đã ban cho giáo hội Việt Nam nhiều anh hùng trung kiên với đức tin. Chúng ta tự hào về cha ông chúng ta. Tin Việt Nam. Từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 4, 120 linh mục đang làm mục vụ tại giáo phận Vinh đã tham dự khóa thường huấn tại tòa giám mục xã Đoài. Linh mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã về thuyết trình giúp các linh mục trong khóa thường huấn này. Khởi đi từ hiện trạng toàn cầu hóa và những biến chuyển của thế giới cũng như hoàn cảnh hiện tại của giáo phận Vinh, linh mục Nguyễn Thái Hợp đã giúp các linh mục Vinh có thêm lối nhìn mới về mục vụ với những định hướng cụ thể cho hiện tại và tương lai. Vì số linh mục khá đông, nên khóa thường huấn được chia làm hai lớp. Trong khóa thường huấn có những buổi hội thảo về câu hỏi gợi ý của linh mục giảng thuyết. Vấn đề các linh mục Vinh hết sức quan tâm là làm sao để giúp các bạn trẻ xa quê tìm việc làm, được trưởng thành trong đời sống đạo. Giáo phận Vinh lâu nay đã làm được là tổ chức việc học và dạy giáo lý tại các giáo xứ, giáo họ. Tuy nhiên, vì lý do tìm việc làm, nhiều bạn trẻ phải xa quê rất sớm và không thiếu những hoàn cảnh đáng thương tâm. các linh mục đã đề nghị thành lập ban mục vụ cho người di dân và có những đường hướng cụ thể giúp đỡ các bạn trẻ xa quê tìm việc làm, học tập và lập nghiệp. Đồng thời, ban mục vụ giới trẻ giáo phận cần tiến hành những chương trình cụ thể hơn giúp giới trẻ sẵn sàng trước khi lên đường. Dải đất nghệ tỉnh Bình, hầu như chưa có một khu công nghiệp nào đáng kể thu hút lao động của miền này, nên những người trẻ phải vào các tỉnh phía Nam để tìm việc làm. Các linh mục Vinh cũng thấy rõ không thể giữ chân con em mình ở tại quê nhà khi không có việc làm cho họ. Bởi vậy, điều có thể làm được và phải làm là tiến hành các khóa đào tạo bồi dưỡng giúp người trẻ sẵn sàng với những thách thức mới khi họ xa quê. Theo niên giám năm 2006, giáo phận Vinh hiện có 474.000 giáo dân, 152 linh mục, 168 giáo xứ và gần 700 giáo họ. Tuy số linh mục khá đông, nhưng vì một số lớn tuổi cần được nghỉ ngơi, một số khác làm việc tại tòa giám mục hay dạy tại đài chúng viện, du học, nên còn 120 linh mục làm mục vụ tại các giáo xứ. Gần 50 giáo xứ chưa có linh mục quản xứ tại chỗ. Có những giáo xứ ở miền Quảng Bình đã 60 năm không có cha xứ, chỉ có linh mục phụ trách. Tại miền này, các linh mục gặp rất nhiều khó khăn trong mục vụ. Một số giáo xứ hiện nay, linh mục đến làm mục vụ vẫn còn bị chính quyền địa phương gây khó dễ, nhất là các giáo xứ trước đây thuộc giáo phận Huế. Vừa qua, Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên đã tới thăm giáo dân tại 4 giáo xứ Trung Quán, Bình Thôn, Phúc Tín, Hoành Phổ tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Đã 70 năm, các giám mục không được đến thăm giáo dân tại đây. Khi đến gần các giáo điểm này, Đức cha Cao Đình Thuyên đã bị dân quân và công an xã cản đường, không cho tới nơi giáo dân đang tập trung đón chờ Đức cha. Sau những lời giằng co giữa người nhà nước và các linh mục tháp tùng, Đức cha cũng đã vào tới xứ Bình Thôn dâng lễ cho giáo dân. Sau thánh lễ, chính quyền địa phương mời Đức cha Phaolô Cao Đình Thuyên đến làm việc. Các linh mục tháp tùng yêu cầu chính quyền lập văn bản thì họ từ chối. Đã rất nhiều lần tòa giám mục và giáo dân tại những nơi này đã làm đơn đề nghị chính quyền giải quyết việc phục hồi các cơ sở tôn giáo, nhưng chính quyền không trả lời. Những nơi có linh mục quản xứ, sau nhiều lần đề nghị không được chính quyền chấp thuận, cha xứ và giáo dân vẫn tiến hành xây cất, sửa sang, mở rộng cơ sở thờ tự, và như thế lại bị chính quyền ở đây cho là vi phạm pháp luật. Có những linh mục đã được chính quyền Quảng Bình đề nghị tòa giám mục chuyển ra khỏi phần đất này vì không tuân hành chủ trương của nhà nước. Tuy nhiên, tòa giám mục xã Đoài không bao giờ chấp nhận những đề nghị này. Tin Mexico. Trong cuộc họp báo hôm ngày 20 tháng 4, Đức cha Carlos Aguiar Retes, giám mục Texcoco, chủ tịch Hội đồng giám mục Mexico, cho biết một trong những vấn đề cả giám mục Mexico muốn đưa ra thảo luận tại cuộc họp Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin và vùng Caribe lần thứ 5 sắp tới sẽ diễn ra vào tháng 5 tới đây là sự ly dị giữa đức tin và cuộc sống. Đức cha nói, văn hóa của chúng ta dẫn đến việc chúng ta tuyên xưng mình là người Công giáo, nhưng môi trường xã hội dẫn chúng ta tới lối sống như thể chúng ta là những người không có đức tin. Đó là điều mà chúng tôi gọi là sự ly dị giữa đức tin và cuộc sống. Trong một tuần lễ thảo luận, các đức giám mục Mexico đã họp tại một trung tâm ngoại ô thủ đô Mexico về những vấn đề đang gây quan ngại như ảnh hưởng của tôn giáo ngày càng bị giảm sút trong đời sống dân chúng, sự gia tăng chủ nghĩa cá nhân và sự tụt dốc các truyền thống cộng đoàn. Các đức giám mục Mexico cho rằng thách đố lớn nhất của các ngài hiện nay là làm sao khích động được tinh thần Công giáo và các nhân đức Công giáo trong đời sống xã hội. Các đức giám mục ghi nhận rằng tệ nạn ma túy, hối lộ và tham nhũng tràn lan là những chứng cứ hiển nhiên cho sự ly dị giữa đức tin và cuộc sống.
Giờ đây, mời quý vị và các bạn theo dõi thư mục vụ của Đức giám mục Phan Thiết do Mai Hương trình bày. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh và anh chị em thân mến. Chúng ta sắp bước qua tháng năm với hai ngày đặc biệt của giáo phận: ngày sinh nhật của Đức cha Nicola và ngày lễ tạ ơn Đức mẹ Tà Pao. Ngày 1 tháng 5 năm 2007 là ngày sinh nhật thọ bát tuần của Đức cha Nicola. Đức cha Nicola vừa là vị giám mục tiên khởi của giáo phận, vừa là người có công đặt nền móng cơ sở tinh thần và vật chất cho giáo phận. Công lao của vị cha chung thật lớn lao đối với giáo phận. Mặt khác, với hình ảnh đức độ, tài cao, với bản chất hiền lành, kiên nhẫn, chịu đựng của vị mục tử nhân lành nơi ngài, chính là tấm gương sáng lạng để chúng ta noi theo. Nhân dịp này, tôi cùng quý cha trong giáo phận muốn tổ chức một ngày biết ơn để tỏ lòng hiếu thảo, yêu mến với vị cha chung. Nhưng vì sức khỏe của ngài quá giới hạn, ngài cảm thấy không thể tham dự một ngày nhiều lễ nghi, và ngài chỉ bằng lòng cho chúng ta cầu nguyện cho ngài cách đặc biệt là đủ. Vậy, đề nghị quý cha, quý tu sĩ, chúng sinh và toàn thể anh chị em trong giáo phận dành một tuần lễ từ ngày 23 tháng 4 năm 2007 đến ngày 1 tháng 5 năm 2007 để cầu nguyện cho ngài. Anh chị em hãy siêng năng tham dự thánh lễ, các giờ chầu và dâng những việc hy sinh bác ái hàng ngày. Nguyện xin Chúa ban cho ngài được một tuổi già bình an và phó thác. Riêng vào ngày 1 tháng 5 năm 2007, xin mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh trong giáo hạt Phan Thiết và những nơi xa hơn nếu có thể, đến tham dự thánh lễ đồng tế lúc 5 giờ tại nhà nguyện tòa giám mục để cầu nguyện và mừng lễ Đức cha trong tinh thần đơn sơ như ý ngài. Sau thánh lễ, mời quý cha, quý tu sĩ, chúng sinh điểm tâm tại tòa giám mục. Ngày quan trọng thứ hai là ngày tạ ơn Đức mẹ Tà Pao, ngày 13 tháng 5 năm 2007. Từ ngày khởi công xây dựng công trình Đức mẹ Tà Pao đến nay, mọi công việc diễn tiến rất tốt đẹp, và chúng tôi dự kiến ngày 13 tháng 5 năm 2007 sẽ hoàn tất, và cũng lấy ngày này làm lễ tạ ơn mẹ, trùng vào ngày hiện ra lần đầu tiên với ba trẻ em ở Fatima năm 1917. Cũng xin nhắc lại đôi nét về tình hình xây dựng trong thời gian qua, để anh chị em được chia sẻ. Tượng đài Đức Mẹ cách mặt đất 70 mét, theo chiều thẳng đứng tính từ chân núi đến tượng. Chiều dài từ chân núi lên tới tượng mẹ khoảng 237 mét, với 429 bậc cấp. Tổng số công đã trên 15.000 công. Trong đó một nửa số công do anh chị em của các giáo xứ trong giáo phận. Nửa kia là công tự nguyện của anh chị em dân tộc Kho, Bảo Lộc. Đặc biệt, trong số những anh chị em này, có nhiều người không phải là công giáo. Nhưng trong thời gian giúp xây dựng công trình mẹ, đã có trên 100 người xin gia nhập giáo hội công giáo. Số người tìm hiểu còn nhiều hơn nữa. Họ gọi Đức Mẹ là bà Chúa rất thương của họ. Để tỏ lòng con thảo biết ơn mẹ, đã dành cho giáo phận một hồng ân đặc biệt. Mẹ dùng Tà Pao như trường học đức tin, và là nơi mẹ tiếp tục chuyển lòng thương xót Chúa đối với những ai đau khổ trên đời. Chúng ta tổ chức lễ tạ ơn vào lúc 9 giờ ngày 13 tháng 5 năm 2007 dưới chân núi Tà Pao, nhằm ngày Chủ nhật thứ sáu phục sinh. Vậy kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh và anh chị em tới tham dự. Chương trình lễ như sau. Ngày 12 tháng 5 năm 2007, từ 16 giờ đến 18 giờ, suy niệm đường thánh giá. 20 giờ đến 22 giờ, diễn nguyện canh thức tại lễ đài. Ngày 13 tháng 5 năm 2007, 9 giờ, thánh lễ đồng tế. Chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh và anh chị em một mùa phục sinh thánh thiện. Phan Thiết, ngày 17 tháng 4 năm 2007, giám mục giáo phận Phan Thiết, Phaolô Nguyễn Thanh Hoàng. Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học, cũng do Mai Hương trình bày. Khi khoa học muốn trở thành tôn giáo, đây là chủ đề chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một niềm tin và khoa học tuần này. Nhân loại quả nhiên đang bước vào một kỷ nguyên mới, mới trên đủ mọi phương diện. Từ phương diện chiến tranh cho đến chủ trương vượt biên giới, đánh phủ đầu những quốc gia nào có dạ tâm gây điêu linh cho nhân loại. Và giờ đây thì cuộc cách mạng thông tin đang nhường chỗ cho cuộc cách mạng sinh học. Từ sự thay đổi tế bào động vật, nay con người lại chuyển sang chuyện cấy ghép sao bản chính con người. Cuộc cách mạng sinh học khủng khiếp này đã nổ phát lệnh đầu tiên trong những ngày cuối năm 2002, khi công ty có tên là Clonid tuyên bố đã cho chào đời một bé gái có tên là Eva, được sao chép từ nhiễm sắc thể của một phụ nữ Mỹ nào đó. Lời loan báo này không những gây lạnh xương sống cho thế giới, mà còn ngay cả đối với các khoa học gia hàng đầu thế giới. Từ những tranh cãi âm thầm hay nhẹ nhàng của nhiều năm qua, nay thì đồng loạt khắp nơi trên thế giới, đang nổi lên một làn sóng đòi duyệt xét lại khía cạnh đạo đức hay tác hại của kỹ thuật khoa học sao chép này. Hiện nay, nhiều người đang tranh cãi về sự khả tín của lời tuyên bố trên đây của công ty Clonet, bởi vì cho tới nay, chẳng có ai thấy được mặt mũi của đứa bé có tên là Eva này. Dù vậy, không ai có thể phủ nhận một sự thật là, kỹ thuật sao bản con người không còn là điều bất khả thi đối với khoa học ngày nay nữa. Kỹ thuật này đã nhen nhúm thành tựu, kể từ ngày nhân loại vỗ tay xưng tụng rằng, kỹ thuật thụ thai nhân tạo đã giúp cho những người hiếm muộn có con cái. Những đứa con được thụ thai trong ống nghiệm đã từng là một niềm hãnh diện cho nhiều khoa học gia. Vấn đề được đặt ra cho kỹ thuật nhân bản con người là, nhân loại sẽ đi về đâu nếu kỹ thuật này được đem ra áp dụng một cách rộng rãi? Một trong những lập luận phản đối khá hợp lý là, tương tự như kỹ thuật năng lượng hạt nhân, thay vì phục vụ cho lợi ích của nhân loại, kỹ thuật này sẽ trở thành một khí cụ vô cùng nguy hiểm trong tay những kẻ mắc bệnh cuồng trí, có tham vọng thống trị cả thế giới. Chúng ta hãy thử tưởng tượng một ngày nào đó, nguyên một sư đoàn lính tráng được sao bản hàng loạt và huấn luyện như những người máy, được trang bị với những vũ khí giết người khủng khiếp nhất, sẵn sàng lao mình vào bất cứ nơi nào trên trái đất, mà chẳng có một lực lượng nào có thể ngăn cản được bước tiến. Dĩ nhiên, sẽ có người phản bác rằng, những động vật ấy cũng là người, có trí óc biết suy nghĩ, cho nên chuyện khủng khiếp ấy khó có thể xảy ra. Thế nhưng, nếu đã chế tạo ra được con người, không lẽ người ta không thực hiện được chuyện khống chế hay biến con người thành những cái máy? Thật sự thì tham vọng muốn có những con người máy vô hồn ấy không phải chỉ là chuyện khoa học giả tưởng chưa từng xảy ra trong lịch sử nhân loại. Đức quốc xã của Hitler đã từng đeo đuổi giấc mộng sử dụng những con người siêu đẳng để thống trị thế giới. Chủ nghĩa cộng sản cũng đã từng nỗ lực tạo ra những con người mới xã hội chủ nghĩa, có bản năng y hệt như trong thí nghiệm con chó của Pavlov, Rất tiếc là Liên Xô trước đây chưa đạt được kỹ thuật sao chép con người như trong kỷ nguyên này. Nếu không, cục diện thế giới đã thay đổi hẳn, và cuộc chiến tranh lạnh có lẽ đã có một kết thúc bi thảm chưa từng thấy. Khoa học kỹ thuật đã thay đổi cuộc sống con người. Khoa học kỹ thuật đã giúp cho nhân loại tiến rất xa trên nhiều phương diện, từ vật chất đến tinh thần. Khoa học đã mang lại nhiều tiện nghi vật chất hơn cho con người. Khoa học đã mang lại nhiều hiểu biết và nâng cao đời sống tinh thần của con người. Khoa học đã giúp nhân loại khắc phục được thiên nhiên để trường tồn. Nhưng, như chúng ta đã thấy được qua các cuộc chiến tranh, bất cứ thành tựu khoa học nào cũng có mặt trái của nó. Những thành tựu trong lĩnh vực này cũng làm nảy sinh một tác hại cho một lĩnh vực khác, mà chính những người cha đẻ ra kỹ thuật cũng không hề biết trước được. Kỹ thuật biến chế thực phẩm đã giúp tăng trưởng các đàn gia súc béo mập có khả năng cung ứng thịt cho nhân loại. Nhưng cũng chính những thực phẩm ấy đã dẫn đến một chứng bệnh chưa từng thấy trong lịch sử, đó là bệnh bò điên. Kỹ thuật phản ứng hạt nhân, thay vì mang đến nguồn năng lượng to lớn để phục vụ nhân loại, thì lại đẩy nhân loại đến bờ vực thẳm của hủy diệt bất cứ giờ phút nào, cũng như tạo ra bao nhiêu chứng bệnh khác vì phóng xạ. Điều đáng nói hơn cả là, tại sao phải tìm cách chế tạo con người, trong khi trên trái đất đang còn hàng triệu triệu em bé tiếp tục sinh ra không cha không mẹ, hay bị chính những bậc sinh thành phủ nhận ngay từ trong trứng nước, qua hàng triệu vụ phá thai mỗi năm trên toàn thế giới. Chỉ vì một lý thuyết vu vơ cho rằng loài người là phó bản của những sinh vật ngoài hành tinh, để tiến hành những thí nghiệm trên chính thân thể con người, thì quả là hành động của những kẻ bệnh hoạn, đang hạ thấp nhân phẩm con người xuống ngang hàng với những loài động vật khác. Khoa học không có lương tâm, chỉ là sự hủy hoại tâm hồn. Lời này quả đang ứng nghiệm một cách vô cùng chính xác cho toan tính biến con người thành một vật thí nghiệm hay một người máy để sử dụng. Stalin, người đồ tể đã đầy ải và sát thế không biết bao nhiêu mạng người trong các quần đảo Gulag, cũng đã từng tuyên bố khoa học là đấng cứu độ của nhân loại. Nhân loại có thực sự được khoa học cứu độ không? Hay chính vì muốn trở thành đấng cứu độ mà khoa học đã chỉ mang lại chết chóc cho nhân loại? Một khi khoa học đã biến thành tôn giáo, nó cũng đương nhiên chối bỏ những giá trị đạo đức và hạ thấp con người xuống hàng súc vật vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang lướt qua lịch sử về những cách thức cử hành phụng vụ trong lịch sử giáo hội. Cuối bài trước, chúng ta đã nhắc đến cuộc canh tân phụng vụ đầu thế kỷ 20. Chúng ta đã ghi nhận ba yếu tố chính của công cuộc canh tân phụng vụ vào thời gian này. Thứ nhất, những cuộc nghiên cứu lịch sử đã đem ra ánh sáng khía cạnh sống động của phụng vụ, không những trải qua thời gian mà còn qua nhiều trung tâm lễ nghi khác nhau. Phụng vụ không phải một khuôn mẫu cố định, nhưng mang rất nhiều sắc thái tùy địa phương và thời đại. Những người tiên phong trong việc khảo cứu lịch sử phụng vụ là các đan sĩ dòng Viễn Đức, và công việc này các tu sĩ dòng Viễn Đức đã bắt đầu từ thế kỷ thứ 17. Với những vị nổi tiếng như Đông Ma Bilon năm 1654 đến năm 1739, Đông Mạc Tên năm 1654 đến năm 1739. Kèm theo công cuộc nghiên cứu lịch sử và việc ấn hành các bản văn cổ truyền là việc Chấn Hưng Bình Ca bắt đầu từ Đan Viện Solem. Rồi yếu tố thứ hai là nhu cầu mục vụ, khởi sự từ bên Đức vào đầu thế kỷ thứ 19. Những khuynh hướng cách mạng, dân chủ, quốc gia nổi lên đây đó đã gây ảnh hưởng vào lĩnh vực tôn giáo. Giáo dân đòi hỏi tham gia nhiều hơn vào sinh hoạt của giáo hội, bắt đầu từ đời sống phụng vụ và bí tích. Và yếu tố thứ ba thuộc lĩnh vực tín lý là việc khám phá đạo lý về giáo hội như là nhiệm thể Chúa Kitô. Giáo hội không phải chỉ là một xã hội tổ chức đẳng trật quy củ. Giáo hội trước hết là Chúa Kitô nối dài theo kiểu nói của Bosue. Chính Chúa Kitô tiếp tục sinh sống và tác động giữa loài người. Sứ mạng của giáo hội là mang ơn cứu rỗi của Chúa đến cho thế giới, và đồng thời dâng hiến lễ ngợi khen lên Thiên Chúa Cha thay cho loài người. Phụng vụ chính là biểu hiệu của tác động trung gian của Chúa Kitô, là đầu của nhiệm thể là giáo hội. Và hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi công cuộc canh tân phụng vụ trước Công đồng Vaticano thứ hai. Hai thông điệp Mystici Corporis, tức là nhiệm thể Chúa Kitô, ban hành ngày 29 tháng 6 năm 1943, và thông điệp Mediator Dei, đứng trung gian của Thiên Chúa, ban hành ngày 20 tháng 11 năm 1947, do Đức Thánh Cha Pio thứ 12 ban hành. Hai thông điệp này đánh dấu giai đoạn mới trong quan niệm về phụng vụ. Theo Đức Thánh Cha Pio thứ 12, phụng vụ không phải chỉ là mớ những nghi thức bề ngoài, cũng không phải là một lô luật lệ để tuân giữ khi cử hành nghi thức. Cốt yếu của phụng vụ là sự tham dự của hội thánh vào hoạt động tư tế của Chúa Kitô. Nhờ những yếu tố và động lực nói trên, phong trào canh tân phụng vụ đã bắt đầu tiến hành liền sau thông điệp Mediator Dei, đứng trung gian của Thiên Chúa. Sách được gọi là sách các phép, được dịch ra sinh ngữ. Lễ nghi tuần thánh được duyệt lại, thánh lễ ban chiều được cho phép, luật chay thánh thể được thích ứng với đòi hỏi của thời đại. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã quyết định để lược đồ về phụng vụ được bàn cãi trong các buổi họp của Công đồng Vaticano thứ hai. Những vấn đề phụng vụ giúp cho công đồng nhìn rõ những chiều hướng tín lý và mục vụ của thời đại. Hiến chế phụng vụ được ban hành ngày 4 tháng 12 năm 1963, như văn kiện đầu tiên của Công đồng Vaticano thứ hai. Tuy nhiên, để hiểu rõ bản chất của phụng vụ, chúng ta cần phải đọc thêm các văn kiện khác nữa. Thí dụ hiến chế tín lý về hội thánh, hiến chế mục vụ về hội thánh trong thế giới ngày nay. Theo hiến chế tín lý về hội thánh, phụng vụ là một trong ba tác vụ chính của hội thánh. Hai tác vụ kia là rao giảng phúc âm và phục vụ bác ái. Do đó, cần phải đặt phụng vụ trong khung cảnh đời sống hội thánh. Tuy phụng vụ là chấp định của các hoạt động của hội thánh, và là nguồn mạch từ đó trào ra mọi tiềm năng hoạt động, nhưng phụng vụ không thể tách rời các hoạt động khác. Thực ra tất cả các hoạt động của hội thánh đều khởi nguồn từ bản chất bí tích của hội thánh, nghĩa là từ bản chất chuyển thông ơn cứu rỗi cho nhân loại. Chương trình cứu rỗi phổ quát của Thiên Chúa được mặc khải sung mãn nơi Chúa Kitô, trung gian giữa Thiên Chúa và nhân loại. Cũng trong ý định của Thiên Chúa, sứ mạng của Chúa Kitô được tiếp tục qua lời giảng của giáo hội và qua phụng vụ. Phụng vụ là tác động tư tế của Chúa Kitô và của nhiệm thể người. Phụng vụ vừa là tác động cứu rỗi của Chúa Cha qua Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần, vừa là sự biểu dương đức tin của dân Chúa. Trong phụng vụ có một tác động hỗ tương giữa Thiên Chúa và Hội Thánh, giữa Thiên Chúa và con người. Hội Thánh đứng làm trung gian giữa Thiên Chúa và nhân loại, như bí tích, dấu chỉ hữu hình của ân cứu rỗi Thiên Chúa ban cho nhân loại, và đồng thời đại diện cho nhân loại để thờ lại và ngợi khen Thiên Chúa. Xét như là dấu chỉ dành cho nhân loại, Hội Thánh đã tìm cách diễn đạt sứ điệp cứu rỗi qua ngôn ngữ thích hợp với thời đại, để nhân loại có thể ý thức đáp ứng lại ơn cứu rỗi qua lòng tin mến. Chính vì vậy mà cần có cuộc canh tân phụng vụ sau công đồng. Không phải canh tân bản chất thánh lễ, nhưng canh tân các dấu hiệu diễn tả nhiệm tích thánh thể. Làm sao cho các dấu hiệu trở nên rõ ràng hơn, vừa tầm hiểu biết của người thời đại hơn. Cuộc canh tân của Hội Thánh, qua việc tu chính sách lễ, chưa chấm dứt. Mỗi cộng đoàn dưới quyền điều hành của vị giám mục, cần phải cố gắng để tìm ra những đường lối để thánh lễ được cử hành sống động, hợp với hoàn cảnh thời gian, nơi chốn của mỗi địa phương. Điều quan trọng là cần phải làm những điều này dưới quyền điều khiển của vị giám mục bản quyền địa phương. Trong những bài kế tiếp, chúng tôi hy vọng giải thích ý nghĩa những dấu hiệu được dùng trong phụng vụ thánh thể. Và chúng tôi xin lưu ý điều này, không phải canh tân bản chất thánh lễ, nhưng canh tân các dấu hiệu diễn tả nhiệm tích thánh thể. Làm sao cho các dấu hiệu trở nên rõ ràng hơn, vừa tầm hiểu biết của con người thời đại hơn. Đặng Thế Dũng hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu một số sắc thái của dân tộc Canaan và đã nhắc qua sức hấp dẫn của các thần linh Canaan đối với dân Do Thái. Hôm nay chúng ta khai triển đề tài tôn giáo của dân tộc Canaan. Tại núi Sinai, Giave Thiên Chúa đã truyền cho dân Israel không được tôn thờ thần linh nào khác ngoài người ra. Chính vì thế sau khi chiếm đất Canaan, người Do Thái đáng lý ra phải tránh mọi tiếp xúc với tôn giáo Canaan. Nhưng trên thực tế, trước đó, họ đã bắt đầu tôn thờ thần Ba-an của dân Canaan rồi. Sau khi họ định cư trong đất Canaan, thần Ba-an trở thành địch thủ của Gia-vê Thiên Chúa. Sách Thẩm Phán miêu tả các tai ương bắt nguồn từ việc tôn thờ thần Ba-an, cũng như các nhân vật chống lại thói tục này, điển hình như Gê-đê-ôn. Dưới thời vua David và vua Sa-lô-mông, Kinh Thánh ít nói tới đề tài này. Nhưng khi vua A-kháp lên ngôi cai trị vương quốc miền Bắc, thần Ba-an hầu như chiếm chỗ của Gia-vê Thiên Chúa. Lý do là vì hoàng hậu Giê-sa-bel, vợ vua A-kháp, gốc người Sidon, là một thành phố của người Canaan, đã đem theo các tư tế của thần Ba-an và phổ biến việc tôn thờ vị thần này. Nhà vua, quần thần và dân Do Thái sống tại vương quốc miền Bắc bỏ Gia-vê để tôn thờ thần Ba-an. Các ngôn sứ của Gia-vê Thiên Chúa bị sát hại, chỉ còn có một mình ngôn sứ Elia là sống sót. Các thần linh nam nữ của người Canaan là các sức mạnh thiên nhiên được nhân cách hóa. Ba-an có nghĩa là Chúa, đã là tước hiệu của thần Khadat, có nghĩa là thần sấm, là thần của thời tiết, vì thần Khadat kiểm soát mây, mưa và sương, và như thế nắm trong tay chìa khóa của các mùa gặt phong phú cần thiết cho sự sống còn của dân Canaan. Vợ của thần Ba-an là thần Astarte, hay cũng gọi là Anat, là nữ thần tình yêu và chiến tranh. Cha của Astarte là thần El, cầm đầu các thần, nhưng vào thời dân Israel chiếm đất hứa đã trở thành lu mờ. Vợ của thần El là Asera, là nữ thần mẹ và là thần biển. Hai nữ thần Astarte và Asera thường được gọi là Ba-alat, tức chúa bà. các thần linh quan trọng khác là thần Samas, tức thần mặt trời, Recep, tức thần chiến tranh và thần âm phủ, Dagon là thần lúa, và nhiều thần linh nhỏ hơn làm thành các gia đình và các triều thần của các thần lớn hơn. Khung cảnh chung này thay đổi tùy từng nơi, trong nghĩa mỗi thành phố đều có vị thần bổn mạng hay vị thần được ưa thích và được gọi là chúa ông hay chúa bà của nơi đó. Lịch sử các thần linh này được các tài liệu Canaan như tìm thấy tại thành phố Ugarit hay các tài liệu nước ngoài kể lại. Các thần linh này tàn bạo, sát máu và thích đánh nhau và có các liên hệ tình dục buông thả vô độ. Các thần hay xen mình vào chuyện của loài người chỉ để thỏa mãn tính hay thay đổi bất thường của họ và hoàn toàn thờ ơ trước các nỗi khổ đau của con người do chính các thần gây ra. Nhưng đồng thời các thần này cũng có thể tốt lành và quảng đại. Thật ra các thần linh này chỉ là những hình ảnh phản chiếu các người tôn thờ được thần linh hóa. Các câu chuyện này dĩ nhiên ảnh hưởng trên việc phụng tự của dân Canaan. Vì thế các lễ nghi tôn giáo biến thành các cuộc cử hành trụy lạc, đến độ các tác giả Hy Lạp và Roma cũng rúng động trước những gì dân Canaan thi hành nhân danh tôn giáo. Vì thế chúng ta hiểu tại sao Kinh Thánh lại lên án toàn bộ cái ác độc của dân Canaan và gọi là các thói tục ghê tởm, trong đó ngoài việc cúng bái các thần linh còn có cả bọn trai điếm phục vụ các thần nữa. Ngôn sứ Hosea đã tố cáo tội của dân Israel như sau. Chúng bỏ Thiên Chúa của mình và đi làm điếm, chúng sát tế, chúng dâng hương trên các đỉnh núi, trên các ngọn đồi, dưới bóng mát cây sồi, cây hương, cây sến. Thảo nào con gái các ngươi chẳng làm điếm, con dâu các ngươi chẳng ngoại tình. Con gái các ngươi làm điếm, con dâu các ngươi ngoại tình, ta sẽ không trừng phạt, vì chính các tư tế cũng giao du với kỹ nữ và cùng tế lễ với điếm thần. Các thần linh quan trọng của dân Canaan có các đền thờ trong các thành phố chính, được trang bị đầy đủ với các tư tế, ca đoàn và nhân viên phụng tự. Trong các ngày lễ, các vua rước kiệu đến tế lễ trong các đền thờ này. Một số các lễ vật được hỏa thiêu hoàn toàn, một số khác được chia giữa vị thần và tín hữu. Trong các dịp lễ lớn, dân chúng cũng đến tham dự các cuộc rước kiệu và tham dự vào các lễ nghi từ xa. Các phòng ốc bên trong đền thờ thường nhỏ hẹp, vì thế chỉ có các nhân vật quan trọng mới được vào bên trong mà thôi. Các vua thường hãnh diện khi có thể xây các đền thờ nguy nga đồ sộ với tượng các thần và tường trang hoàng kim khí quý, cũng như các bình vàng đựng thực phẩm dâng kính các thần linh. Vị thần được diễn tả bằng một bức tượng hay một vật linh, chẳng hạn con bò mộng tượng trưng cho thần Baal, con sư tử tượng trưng cho thần Asherah. Bên cạnh có bàn thờ để dâng các lễ vật và một bàn thờ khác để dâng hương, và có lẽ cũng có các trụ được dựng trong đền thờ. Các trụ đó thường được coi như là nơi ở của các thần. Các trụ bằng đá, các bàn thờ, các cột bằng gỗ hay các khúc cây cũng được dựng lên trong các trung tâm thờ tự ngoài trời, gọi là các nơi cao mà dân chúng có thể lui tới một cách dễ dàng để dâng các lễ vật hay để cầu nguyện. Các trụ đá đó thường khi cũng diễn tả thần Baal và các cột gỗ diễn tả thần Asherah. Khi dâng các lễ vật, vị tư tế thường coi ruột của các thú vật được sát tế để nói tiên tri về số phận của tín hữu dâng lễ vật. Cũng có nhiều kiểu khác cho biết số phận của tín hữu như quan sát các vì sao, tiếp xúc với người chết và xuất thần, nói tiên tri. Tín hữu cũng xin các tư tế chữa bệnh cho người đau yếu bằng các lời cầu và bùa ngải. Các lễ vật dâng kính các thần linh thường là thú vật và thực phẩm rau trái, đôi khi bao gồm cả người nữa, tức họ sát tế các con trai con gái cho các thần linh. Israel cấm sát tế người, nhưng các tin tức theo nhau phát xuất từ các tác giả Hy Lạp và Roma, cũng như các lời tố cáo của các ngôn sứ, chứng minh cho thấy dân Do Thái cũng bị ảnh hưởng và bắt chước thói tục sát tế con cái cho các thần ngoại, đặc biệt là hai vua Achaz và Manasseh. Chắc hẳn việc sát tế người này được cử hành trong một số trường hợp đặc biệt như các tai ương thiên nhiên lớn, và tín hữu cho rằng phải có các lễ vật giá trị hơn để khiến cho các thần nguôi giận hay để kéo đổ phước lành của các thần xuống trên họ. Thần Moloch thường được nhắc tới với lễ nghi sát tế người, xem ra là vị thần của thế giới âm phủ. Chương 12 sách Đệ Nhị Luật ghi lại lời ông Mô-xê dặn dò dân Do Thái, đừng bắt chước thói tục sát tế người của dân ngoại như sau. Các ngươi đừng thờ Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi như thế, vì tất cả đều ghê tởm đối với Gia-vê. Điều người ghét thì chúng đã làm cho các thần của chúng, ngay cả các con trai con gái của chúng, chúng cũng đã bỏ vào lửa mà thiêu để tế các thần của chúng. Tiếng Canaan và tiếng Do Thái có nhiều từ chung để diễn tả các lễ vật, tư tế và thực tại tôn giáo khác, ngoài các kiểu diễn tả giống nhau trong nhiều lĩnh vực khác. Tuy nhiên các tư tưởng được các từ đó diễn tả khác nhau tùy theo từng nơi và tùy theo lòng tin. Tôn giáo của dân Canaan hoàn toàn khác với Do Thái giáo, vì nó không có các bộ luật hướng dẫn cuộc sống luân lý như 10 điều răn của Do Thái giáo. Nó cũng không nói tới tình yêu của tín hữu đối với các thần linh và lễ nghi phụng tự của họ không mang nét tươi vui hạnh phúc như lễ nghi phụng vụ Do Thái. Thật ra chúng ta không có nhiều tin tức liên quan tới tôn giáo Canaan, nhưng phải ghi nhận rằng các vua có bổn phận lo lắng cho người nghèo, người quá bụa và trẻ mồ côi. Khi vào đất hứa, dân Israel rất bị cám dỗ tôn kính các thần linh hiện hữu trong xứ, và là lý do sự phong phú của nó. Ngoài ra tôn giáo của người Canaan không có các đòi hỏi khắt khe như luật lệ Do Thái. Vì thế nhiều người dân Do Thái đã nhượng bộ cám dỗ ấy và từ từ bỏ Gia-vê để tôn thờ thần Ba-an và các thần linh ngoại giáo, như ngôn sứ Jeremiah đã mạnh mẽ tố cáo trong 5 chương đầu sách, và gọi dân Do Thái là người vợ ngoại tình, trao thân cho các tình nhân, là thần ngoại ở khắp mọi nơi, mặt dày mặt dạn như con đĩ mà chẳng biết xấu hổ là gì.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khi cả thế giới bàng hoàng về vụ thảm sát ngày 16 tháng 4 vừa qua tại Đại học Kỹ thuật Virginia, Hoa Kỳ, do một sinh viên Nam Hàn tên là Cho Sung Hui gây ra, sát hại 32 người và làm bị thương nhiều người, thì ngày 18 tháng 4 vừa qua, nhân tuần lễ thế giới về an toàn giao thông, Tổ chức Y tế Thế giới lại ra thông báo khuyến cáo nhà nước Việt Nam về mức độ cực kỳ cao về tai nạn giao thông. Đây mới thực sự là một cuộc thảm sát âm thầm diễn ra từng ngày trên khắp các ngã đường tại Việt Nam. Con số tai nạn giao thông gia tăng đến mức báo động, nhưng xem chừng người Việt Nam vẫn tỏ ra bàng quan. Đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Hà Nội cho biết, bình quân mỗi ngày có hơn 30 người chết vì tai nạn giao thông tại Việt Nam. Đây là tỷ lệ cao nhất thế giới. Nếu tính về thiệt hại vật chất, thì mỗi năm tai nạn giao thông tại Việt Nam gây tổn hại khoảng 885 triệu Mỹ Kim. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Việt Nam, số lượng tai nạn giao thông trong năm 2006 vừa qua đã vượt mức 14.000 vụ, làm hơn 12.300 người thiệt mạng. So với năm 2005, số vụ tai nạn giao thông tại Việt Nam đã tăng hơn 10%. Đa phần nạn nhân thuộc giới trẻ tuổi từ 15 đến 24. Điều oái oăm là tại Việt Nam ngày nay, Đi đâu người ta cũng có thể thấy các khẩu hiệu như toàn dân nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông, hay sống và làm việc theo pháp luật. Việt Nam có cả một rừng luật, nhưng xem chừng ai cũng coi thường luật lệ, đặc biệt là luật giao thông. Nạn ăn hối lộ của cảnh sát giao thông ngày càng trở thành phổ cập. Người vi phạm luật lệ chỉ cần chìa ra một ít tiền cho cảnh sát giao thông là đã giải quyết mọi sự êm thấm. Một hiện tượng phổ biến không kém. Khi xảy ra tai nạn, thấy nạn nhân bị thương, chủ xe lui xe lại, cán cho chết luôn, rồi tìm cách hòa giải với gia đình nạn nhân, hay chạy án để bồi thường vài chục triệu, còn hơn là phải nuôi dưỡng người tàn tật suốt đời. Sở dĩ tai nạn giao thông gây chết người như cơm bữa là bởi thiếu sự tôn trọng đối với mạng sống con người. Cảnh luồn lách giữa một rừng xe hai bánh là hình ảnh sống động của thứ triết lý phổ thông mạnh ai nấy sống. Từ trung, tai nạn giao thông chỉ là phần nổi của tảng băng chìm của lỗ hổng đạo đức, hiện đang làm cho xã hội Việt Nam ngày càng thêm băng hoại. Quý vị và các bạn thân mến, 30 tháng 4 là mốc điểm thời gian để nhìn lại. Không ai chối cãi được rằng Việt Nam đã tiến rất nhiều về mặt kinh tế. Về mặt vật chất, Việt Nam có thể không còn ở tầng đáy của danh sách các nước nghèo nhất trên thế giới. Nhưng xóa bỏ cái nghèo vật chất, người ta lại rước lấy cái nghèo về tinh thần và đạo đức. Cách đây vài năm, trong một câu chuyện văn hóa trên báo Tuổi Trẻ, một tác giả đã có những so sánh như sau. Thời nay, bồn tắm đã biết tạo sóng massage, và toilet đã có máy sấy khô, có nước nóng, nước lạnh. Nhưng nước thải từ tầng 2 trở lên cứ phóng thẳng xuống mặt đường và mặt người. Một cậu ấm giặt quần áo lầu trên, xả nước bẩn ngay đúng gánh xôi chè có một bà cụ vào buổi sớm mở hàng. Thời nay, cơm hộp giao tận nhà, siêu thị bán hàng qua điện thoại, giải đáp thắc mắc ngay tại giường. Nhưng bước ra ngoài phố, một dãy những tay vai u thịt bắp hùng hổ chắn lối, ép xe đưa ta vào bãi, vào hàng thịt quay, vào tiệm ăn đặc sản. Thời nay, người Hà Nội đi Bắc Kinh và người Sài Gòn đi Bangkok như đi chợ phiên. Chỉ có điều, khi đèn đỏ, người đi bộ không còn chỗ để băng qua đường. Khoảng cách ngắn lại khó vượt qua. Một học sinh cấp 3 đã phát hiện như sau. Ngày nay, người ta đi nhanh, học nhanh, làm nhanh, ăn nhanh và ngủ nhanh. Vì đi nhanh nên nạn kẹt xe xảy ra hàng ngày. Trong đám đông người và xe ấy, không tránh khỏi có người dẫm chân lên nhau. Một va chạm ngoài ý muốn. Nhưng vấn đề là, nhiều thủ phạm dẫm chân lên người khác rồi ngó lơ. Lời xin lỗi đã biến mất giữa đô thị văn minh. Phát triển về kinh tế, giàu về vật chất, nhưng không giàu về tinh thần và đạo đức. Có dư dật tiện nghi, nhưng thiếu nhân cách. Đó là sự nghèo cùng đáng sợ nhất. Chúa Giê-xu đã chẳng cảnh cáo. Lời lãi cả thế gian mà đánh mất chính mình thì được ích gì? Lạy Chúa Kitô phục sinh, Chúa đã đến trong thế gian để cho chúng con được sống và sống sung mãn. Trong ánh sáng phục sinh, xin cho chúng con biết cân nhắc mọi sự ở đời, và luôn tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu xuyên qua mọi sinh hoạt hàng ngày.
Bỏ ngài con biết theo ai, đời lộng gió cánh chiên ngàn khơi, trùng trùng sông nước mênh mông, thuyền buông lái biết trôi về đâu, bỏ ngài con biết theo ai, bên đời kia tương lai khuất mơ, bước đi không ngại đời con. Vì ngài có lời ban sự sống, bỏ ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ ngài con đi với ai, đường xa lắm tương lai mịt mờ, ngài dẫn con trên đường dài. Bỏ ngài con đi với ai, ngài ơi sao bỏ rơi con để sâu héo tháng năm ngẩn ngơ, ngoài kia đời vẫn xanh mơ mà con chết hắt yêu hồn thơ. Ngài ơi sao bỏ rơi con, hỡi ngài ơi thân con máu đau chết treo thập hình nào ai buồn thương.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.